Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội.
Tổng kết 10 năm tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc.
Nga tăng cường triển khai các hệ thống phòng không tới Ukraine.
Anh mua pháo tự hành Boxer RCH-155 của Đức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tới tri ân các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân gia đình các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Mong muốn thân nhân gia đình các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 9, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh quân đội. Tại các gia đình, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thành kính dâng hương, tri ân những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí tướng lĩnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Tại gia đình Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 9, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, vui mừng thông tin về những kết quả nổi bật của quân đội thời gian qua, đồng thời mong muốn các đồng chí tiền bối tiếp tục quan tâm đóng góp những ý kiến quý báu vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội.
Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8 và 10 năm tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và truyền đạt ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận biểu dương các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức và tham gia các kỳ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục duy trì hoạt động giao lưu biên giới với Trung Quốc cũng như các quốc gia láng giềng ở tất cả các cấp, nghiên cứu nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức để các chương trình giao lưu ngày càng phong phú đa dạng hơn. Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng đại diện các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức và tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8. Báo Quân đội Nhân dân vinh dự có một tập thể và hai cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một tập thể và hai cá nhân nhận bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm chúc mừng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thông tin nhanh với Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các thành viên của hội về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của toàn quân từ đầu năm đến nay, trong đó có công tác chính sách, hậu phương quân đội, người có công với cách mạng. Thượng tướng Bế Xuân Trường cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với các cấp hội, nhất là việc huy động cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, tổ chức quyên góp ủng hộ, tham gia giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phối hợp giúp đỡ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cấp hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy gắn với thực hiện công tác đôn đốc kiểm tra, thực hiện kết luận số 01 và nghị quyết 847 và các nghị quyết khác của Trung ương. Tiếp tục cụ thể hóa kết luận số 01 và nghị quyết 847 với các biện pháp quyết liệt hơn, chủ động hơn, sát với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên quần chúng, hiểu sâu sắc về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của kết luận số 01 và nghị quyết 847 để việc thực hiện trở thành nhu cầu tự giác thường xuyên của từng cán bộ chiến sĩ.
Từ ngày 26 tháng 4, Tiểu ban Diễu binh Diễu hành tiến hành hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trong buổi sáng ngày 26 tháng 4, các lực lượng tổ chức hợp luyện dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Tiểu ban Diễu binh Diễu hành Bộ Quốc phòng. Tại buổi hợp luyện còn có sự phối hợp của lực lượng pháo lễ và lực lượng không quân bay chào mừng. Buổi hợp luyện thu hút đông đảo du khách và bà con nhân dân trên địa bàn đến khu vực bên trong và ngoài sân vận động tỉnh Điện Biên để theo dõi, cổ vũ các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành luyện tập.
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 12 điểm cầu trong toàn lực lượng. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên về tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, chủ động phối hợp với 28 tỉnh thành phố ven biển triển khai hiệu quả các nội dung ký kết của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thường xuyên đổi mới tích cực nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật của ngư dân, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống các loại tội phạm vi phạm trên biển.
Học viện Quân y tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến thuật phòng tổng hợp cuối khóa cho học viên khóa 52, gọi tắt là CK52. Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 17 đến 26 tháng 4 với đề mục Đại đội quân y chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân trú quân chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành cứu chữa thương binh bệnh binh cho trung đoàn bộ binh phòng ngự. Mặc dù diễn tập diễn ra vào thời điểm thời tiết thất thường, thao trường bãi tập mới được củng cố, ban chỉ đạo diễn tập đã triển khai kế hoạch và vận dụng linh hoạt trong quá trình tổ chức diễn tập. Các cơ quan đơn vị trong học viện đã quán triệt nghiêm chỉ đạo, chỉ thị của giám đốc học viện và hướng dẫn của cơ quan về nhiệm vụ diễn tập CK52. Cán bộ, giảng viên, học viên nắm chắc nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cuối khóa CK52.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Army Reconnaissance dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đang lên kế hoạch trang bị cho các lực lượng Nga ở Ukraine thêm các hệ thống tên lửa phòng không, nhiều trong số đó là những biến thể tiên tiến nhất, dù không công bố số lượng và thời gian cụ thể. Theo đó, các hệ thống hiện đại và mới nâng cấp như S-500, S-400 và S-300V4 cùng với Buk-M3 và Tor-M2U sẽ sớm có mặt trong thành phần trực chiến, chiến đấu của quân đội Nga. Những hệ thống này vốn nổi tiếng về độ chính xác và khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, mang lại khả năng phòng thủ vững chắc trước các cuộc tấn công trên không tiềm tàng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc tăng cường năng lực phòng không là rất quan trọng để bảo vệ các cơ sở quân sự và chiến lược quan trọng của Nga, bao gồm các đơn vị chỉ huy, lực lượng hạt nhân chiến lược và khí tải quan trọng.
Defense Blog đưa tin Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin để củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Điểm nổi bật chính trong các cuộc thảo luận của hai bên sẽ là công bố quyết định của London về việc mua các hệ thống pháo tự hành bánh lốp Boser DCH-155. Mặc dù chưa có thông tin về số lượng cũng như giá thành, song các thành phần của pháo Boser RCH-155 sẽ được sản xuất ở cả Anh và Đức. Trước đây, truyền thông Đức từng cho biết nước này bán pháo tự hành Boser RCH-155 cho Ukraine với giá 12 triệu euro một chiếc. Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Sunak tái khẳng định cam kết của London với Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO và công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2030. Đồng thời, động thái này nhấn mạnh lập trường chủ động của Anh trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, thúc đẩy các liên minh quốc tế để giải quyết thách thức an ninh ngày càng gia tăng, cũng như kích thích tăng trưởng việc làm với hàng trăm vị trí dự kiến sẽ được tạo ra ở cả Anh và Đức.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 26 tháng 4 của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.